Nam mô A Di Đà Phật. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài quen thuộc là cố gắng khui ra được chút nào hay chút đó, những điểm sơ suất có thể mình gặp phải. Xin thưa thật là khi mình làm một công việc gì, xin chư vị cũng dự bị sẵn trong tâm rằng nhất định phải có sơ suất, không thể nào không có. Chính vì hôm nay khi đi hộ niệm vẫn có lần sơ suất, nhưng mà nếu mình ráng môi ra những cái sơ suất đó, mình thấy được những sơ suất đó, thì lần sau mình làm việc nó đỡ đi phần nào. Thường thường khi mà đi hộ niệm, những người mà hồi giờ chưa biết hộ niệm qua lần nào, nghe trong băng đĩa hay là những lời giảng giải của các vị đại sư, rồi phát khởi cái tâm đi hộ niệm, những cái tâm trạng đầu tiên của người hộ niệm cao lắm, không phải thấp. Nếu trong cái trường hợp mà cao như vậy đi hộ niệm mà gặp một cái ca thành công, thì tự nhiên cái niềm tín tâm nó cao hơn, và nhiều khi lại đưa đến cái vọng tưởng. Như vậy thì mình hộ niệm người nào cũng sẽ thành công người đó. Có nhiều người có cái ý nghĩ như vậy. Đến một khi gặp một trường hợp trở ngại, thất bại, thì tự nhiên cái tinh thần nó sụp đổ, sụp đổ lẹ lắm. Thì những cái dạng này cũng có thể xảy ra. Khi mà sụp đổ như vậy, cái tự nhiên niềm tin giảm thiểu đi, và sau đó người ta trở lại vấn đề hộ niệm, bước vào trong phòng hộ niệm, tự nhiên họ đặt vấn đề, họ phải còn đổi cái này, còn sửa cái kia, còn thêm cái nọ để cho nó hoàn hồ. Sự việc này nó cũng đã xảy ra, đó là kinh nghiệm của giờ. Thì như hôm nay có thưa với chư vị, một người mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do chính cái thiện căn, phước đức của chính người đó. Rồi khi gặp cơ duyên này, mình tạo cái duyên cho họ để nó phát triển đúng mức cái thiện căn phước đức của họ, mà họ hưởng lấy cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giả sử như một người mà bị sơ suất cái gì đó mà họ mất phòng vãng sanh, trong khi chúng ta đã làm hết sức mình rồi, thì xin chư vị phát tâm hộ niệm, cũng đừng có nên mà dây dứt nhiều quá, ân hận nhiều quá, hay là nhiều khi cảm thấy như là tội lỗi vậy. Có một trường hợp, một vị kia phát tâm hộ niệm mạnh lắm, nhưng khi đi hộ niệm cho một người ở trong bệnh viện và khuyên tấn được cái người gia đình đó chuyển người bệnh về nhà, tức là nói chung là gia đình của người đó làm đúng theo cái lời khuyên của bằng hộ niệm. Thì công việc mà hộ niệm như vậy rất là ổn thỏa. Nhưng mà đến giờ phút mà trước những lúc ra đi thì người bệnh tự nhiên trở chứng ra, cảm thấy là theo vị đó nói là oan gia trái chủ. Thì cái người hộ niệm về nhà ăn cơm không vô, mà nằm vùi đầu khóc, khóc mà khóc mấy ngày như vậy. Thì người bạn đời mới email tới dư âm hỏi như vậy bây giờ làm sao. Thì đây cũng là một cái trường hợp khó thực xảy ra. Xin nhắc nhớ lại với chư vị, mình đã làm hết sức rồi, nhưng mà người đó cũng bị trở ngại, chắc chắn nó có vấn đề. Vấn đề chính là cái nghiệp duyên của họ, nó chưa có thuận. Cái quả báo của họ nó chưa có viên mãn, cho nên đường đi về Tây Phương nó gặp nhiều trở ngại. Đó cũng là duyên phận của họ, chứ không phải chính từ ta. Nếu ta đi hộ niệm mà cứ mỗi lần gặp một trường hợp trở ngại như vậy mà về chúng ta đau khổ, thì vô tình chính cái nghiệp gọi là nghiệp hộ niệm này nó vướng thôi chúng ta, không tốt. Hồi sáng giờ mình có nói cái câu là tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạng tạo tận ương. Nếu mình đi hộ niệm cho người bệnh mà họ mất phận sanh mà về mình khổ, thì như vậy nếu lần sau mình đi hộ niệm mà gặp một trường hợp bị trở ngại, người ta mất phận sanh nữa, mình lại khổ nữa, thì vô tình mình đi hộ niệm để cứu cái khổ của người ta, chuyển cái cảnh khổ của người ta lên cảnh Tây Phương là cảnh an lạc vui tươi, mà chính mình sầu khổ. Cái niềm sầu khổ đó nó ấp ủ trong tâm của mình, nó tạo thành cái nghiệp khổ. Mình mang cái nghiệp khổ quá nặng thì làm sao sau cùng mình vãng sanh về Tây Phương cực lạc cho được. Đây là do thường thường, một là cái tâm từ bi của người hộ niệm lên quá cao, cái thứ hai nữa là nhận thức nhiều khi cũng không được đúng lắm. Luôn luôn phải nhớ mình hộ niệm là trợ duyên. Trợ duyên nghĩa là sao? Nghĩa là người đó có duyên, mình hỗ trợ cái duyên của họ cho được viên mãn, chứ mình không có cái quyền tiếp dẫn một người bệnh vãng sanh về Tây Phương cực lạc, hoàn toàn không có. Cái vấn đề tiếp dẫn về Tây Phương là dành phần của A-di-đà Phật. Nếu mà mình nghĩ rằng là đi hộ niệm cho một người bệnh, một người sắp chết mà họ không được vãng sanh, mà mình cảm thấy tội lỗi như vậy, thì suy cho cùng ra chính A-di-đà Phật lại tội lỗi hơn mình sao? Quý vị thấy không? Chính Phật mà cũng không có cách nào cứu được chúng sanh khi chúng sanh làm không đúng những cái quy luật vãng sanh, thì làm sao mình có khả năng đó được. Cho nên mong chư vị mấy ngày hôm nay mình ép người hộ niệm nhiều quá, cứ thấy một người vãng sanh là chư vị không được đổ thừa, mà đổ thừa cho chính mình. Thì bây giờ đây xin nói lại một chút, mình đổ thừa cho người bệnh cũng không được, mà đổ thừa cho chính mình cũng không được. Nghĩa là mình phải biết cái phận sự của mình là trợ duyên. Trợ duyên thì mới làm sao bắt buộc cái người bệnh đó phải hoàn thành cho được những công chuyện phù hợp với con đường vãng sanh của họ. Nếu mà họ không làm phù hợp như vậy thì mình đi cũng giống như anh A Sơn, vì cảm tình mà đi. Chính giờ ông cũng đã từng vì cảm tình mà đi, chứ giờ không biết làm sao. Cách đây không bao lâu, ở tại Queensland có một người đó cũng biết tu, ở sát bên niệm Phật đường, và gia đình của vị đó cũng có quen với dư âm nữa, trong quá khứ cũng có kết hợp làm việc nữa. Nhưng khi người mẹ bị bệnh mà chính giờ ông này không dám đến để mà khuyên, nhờ một vị đồng tu tới coi như là dẫn mối đó, nói vị đồng tu đó đem sách, đem băng, đem những cái cần thiết đến để cho gia đình đó nghe, và nói vị đồng tu đó đến mớm lời trước là chư vị cố gắng hãy đến niệm Phật đường, liên lạc với niệm Phật đường để cho hộ niệm đi. Thì khi vị đó tới nói gia đình chịu thì dòm nghe vậy lò đi đến, đầu tiên là tới thăm để hỏi nhân rộng. Thì tới thăm lần đầu tiên chỉ có một người trong gia đình, cứ ở mở cái được tốt, được tốt, nhưng mà tôi nói là một người trong gia đình không thể đại diện nhiều người trong gia đình đâu. Bây giờ cứ hỏi ông anh, hỏi bà chị và những đứa con, vì đó nó tốt hết, không sao hết. Nhưng mà sau đó gặp những người kia, người ta không đồng ý. Và một lần nữa tới để mình tạo thêm cái duyên, nói cho nó mạnh hơn chút, thì chính cái người bệnh đó nằm trên giường đó cũng nói thôi tôi không có chết đâu, chưa chết đâu, không nên hộ niệm. Tức là họ vẫn nghĩ rằng là mình tới hộ niệm tạo cho họ một cái gì đó để cho họ chết. Thật sự là đau đớn. Vị này hiện tại bây giờ cũng chưa phải là ra đi, nhưng mà chúng tôi muốn hộ niệm cũng hộ niệm không được. Có nhiều vị đồng tu nói thôi bây giờ mình tới mình niệm ảo đi. Tôi nên làm sao niệm ảo được? Tôi mời một vị đồng tu khác, thử có duyên với vị này hay không, cũng quen biết với nhau, tới nói trước, nói thêm nữa. Nói ta tiếc là chúng tôi ở đây làm việc thực sự là không có lấy tiền đâu, đừng có sợ. Chúng tôi làm việc đạo, Phật đạo đó, không có làm gì khác đâu. Chúng tôi chỉ yểm trợ cho bà cụ trong những giờ phút ra đi, cụ niệm cho được câu A Di Đà Phật. Nếu mà không có ban hộ niệm sẽ trở ngại dữ lắm. Thì lần thứ hai tới gặp chính những người mà trước đó cũng ưỡm ở nữa ở đó không, thì lần thứ hai người ta quyết định trong không được. Mẹ tôi còn nước nữa nào, cứ lo bồi dưỡng lúc đó cái đã, chừng nào chết sự mới hay. Chứ vì cứ nghĩ coi, nếu mà họ quyết tâm như vậy, nếu mà mình tới cấu hồn chấm mấy đi nữa, chắc chắn họ cũng không vãng sanh đâu. Mình biết mình thua như vậy, nhưng mà không cách nào có thể cứu được người đó. Rõ ràng đây là những người không có thiện căn, không có phước đức, và có cái nhân duyên này họ định bỏ đi, thôi cũng chịu thua. Có một vị nữa, người con tới tại niệm Phật đường, dắt bà mẹ là người bệnh đó tới tại niệm Phật đường. Dâm cũng gặp sơ 10 phút tại vì sắp sửa công phu rồi, dặn dò về coi cho kỹ những cái điều luật này đi, rồi hẹn tới một tuần sau đến thăm bà cụ đêm đó. Nhưng mà về gia đình hoàn toàn không coi không ngó gì tới điều luật hết. Đến một tuần sau người ta cũng không có liên lạc với mình. Mình thấy thương tình quá, liên lạc với họ, rồi hẹn vào tới. Tới thì trong nhà chỉ có một người con ở nhà đại diện, mà người đó thì không biết gì về chuyện hộ niệm hết. Gặp người bệnh, năn nỉ người bệnh niệm Phật đi, tôi cũng tới hộ niệm cho, tốt lắm, là đúng cách hết. Bà cụ nói như thế này, nói tôi là bị cái bệnh gan 35 năm nay rồi, tôi chưa chết, và tôi cũng biết tu. Cái ớt tôi cũng không bao giờ ăn cắp người ta, cái cà bao giờ tôi cũng không bao giờ lấy, nhất định không bao giờ đụng chạm chuyện đó. Thầy tôi nói vậy là tu rồi, như vậy tôi phải là tu rồi chứ còn biết tôi tu gì nữa. Không chịu niệm Phật là không chịu niệm Phật, năn nỉ thôi bây giờ bác ơi, bác niệm cho con một ngày 5 chuỗi thôi. Cái chuỗi bà đeo cũng có chuỗi đàng hoàng mà cầm cho chuỗi không niệm Phật, một số chuỗi thì 105 hộp, 108 một, ráng cho con 5 chuỗi một ngày thôi nghe nghe bác. Nhất thiết không niệm là không niệm chưa vậy. Thì thôi bây giờ mới năn nỉ thôi được rồi, con sẽ trở lại một lần thứ hai nữa là tuần sau. Bác cố gắng niệm cho con 5 chuỗi thành thật nha, nó dành cho con. Nếu mà bác niệm được 5 chuỗi tức là con sẽ có cái duyên với bác, sẽ cố gắng hỗ trợ. Thì lúc mà 10 năm, 20 năm sau, mà nói cho nó ngon mà, 10 năm, 20 năm sau mà bác ra đi, có tụi con tới lo lắng cộng tác với gia đình, bác cũng vui vậy chứ. Chứ mình nói làm sao mà 50, 20 năm sau được, nếu bác sĩ đã chịu thua rồi. Quý vị biết không, bà đang ở gì đó không biết, ngố có thì leo léo mà niệm Phật không niệm Phật. Hẹn một tuần sau, trong khi tuần sau chúng tôi tới thì thấy trên bức tường để tang sự như thế vậy thế này này đó. Tôi nhìn được bác, ủa sao kỳ với bà cụ sao rồi? Nói dạ bà cụ đã chết cách đây 2 ngày rồi, nhanh chóng, chỉ còn có 5 ngày sau chết liền, mà trong khi trước đó còn nói chuyện leo leo. Quý vị thấy rõ rồi không, cứu một chúng sanh rất là khó, quá sức khó, kinh khủng lắm. Mình tha thiết muốn cứu họ mà cứ không được. Cho nên cái chương trình mà Hải Sơn đưa ra đây phải nói thực sự rất là phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta quyết lòng đi hộ niệm cho người khác, nhất định đừng có nên sợ ý, cứ để cứ thấy người ta báo mẹ tôi đã bệnh trong bệnh viện rồi mình tới niệm Phật với họ gọi là hộ niệm, hoàn toàn không phải như vậy đâu chứ vậy, chắc chắn không phải đâu. Nếu mình tới mình giúp cho họ được an ổn một chút, giúp cho gia đình đỡ buồn một chút, giúp cho người ta đây mẹ tôi ra đi trong tiếng A Di Đà Phật thì cũng tốt rồi, thì có thể được. Chứ còn giúp cho họ vãng sanh thì không phải như vậy đâu. Phải tạo cho người ta cái cơ duyên trước, phải tạo cho người ta cái sự hiểu biết trước, phải giúp cho gia đình biết phải làm những gì để giúp cho người bệnh, và nhất là người bệnh phải tin tưởng này, phải nguyện vãng sanh này, và phải bắt đầu từ lúc mà ngộ được, lúc mà gặp được cái cơ duyên anh Hải Sơn tới khuyên, hà quyết tâm liền niệm Phật liền, niệm Phật ngay đêm, thì chúng ta mới có hy vọng cứu họ được. Chính vì thế mà hình như năm ngoái phải không, năm ngoái tôi nói với Hải Sơn, tôi nói rất mạnh, tôi nói là ở tại chỗ này mà muốn cho có một người vãng sanh, không phải là quý vị cứ kiết thất hết kiết thất này kiết thất nọ mà niệm Phật mà có người vãng sanh đâu, không phải. Mà cái gì truyền kiết thất niệm Phật quý vị phải làm, công phu phải làm, nhưng mà điều tối yếu là làm sao phổ biến cho được cái phương pháp hộ niệm tới người bệnh. Khi mà phổ biến tới người bệnh rồi, tới gia đình rồi, tự nhiên quý vị sẽ thấy có người vãng sanh. Còn mà niệm Phật như thế này là để là tạo cái phẩm vị của mình trên cõi Tây Phương cao hay thấp. Nhưng mà cao hay thấp là người ta phải về Tây Phương cái đã mới cao hay thấp, không thể nào ở đây mà nói cao hay thấp được, hoàn toàn không phải. Nói đây tôi niệm Phật giỏi, niệm Phật dở, tôi niệm Phật ngon hơn anh Hải Sơn, tôi niệm Phật ngon hơn bà X, bà Y thì được, khoe cảnh giới đó thì được. Chứ còn nói về Tây Phương thì chưa phải, chưa phải như vậy. Là phải biết cái quy luật của nó, nhất định là không được sợ chết, nhắc lại những điểm rất là quan trọng. Nhất định không được sợ bệnh, nhất định khi bệnh xuống không được quyền cầu cho hết bệnh. Nếu mà sợ ý một người nằm xuống mà mở cái tâm nguyện cầu hết bệnh ra mà mình không giải được cái chỗ này thì chắc chắn người này sẽ bị nạn. Cho nên hộ niệm là cái gì? Là tìm cách gỡ cho được những cái gút mắt của cái vòng sanh sanh tử tử này cho họ. Mà những gút mắt này nó không phải ở những đạo lý cao siêu, hoàn toàn không có, không có ở những đạo lý cao siêu, mà nó ở cái chỗ là người ta làm sao thấy chán cái chán cái cuộc sống ở tại ta bà này quá rồi. Làm sao tạo cho thèm, thèm làm sao được về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, những chuyện này là chuyện đơn giản, nhưng chuyện hết sức là tầm thường của một người tu hành. Nếu một người mà chán cái cảnh khổ ở ta bà này mà không biết đường đi về Tây Phương, họ nói thôi bây giờ tôi tự tôi đi chết ra cho rồi, tôi chán quá, thì cái đại hại nữa. Nhưng mà nhớ là người họ chán, chán mà cũng bởi có người ta thèm, thèm đi về Tây Phương, biết cái chán này thành một cái ước mơ đi về Tây Phương. Nếu mà những điểm này nó sâu động trong cái tâm của họ, mình dễ cứu họ vẫn ra lắm chưa vậy ơi. Có những vị mà mình đi hộ niệm họ không biết gì hết, mình nói vững quá cho nên họ thèm đi về Tây Phương. Cứ mỗi lần mình tới đây, sao chú ơi, chú cho tôi về sớm chút chứ sao mà đó, lâu quá sao tôi chờ lâu quá, tôi muốn đi về sớm. Xin tôi thiệt ngang lúc đó mình la, mình giả đạo mình la chứ mình mừng lắm, tâm mình mừng lắm. Nói trời ơi, chị sao mà chị ham dữ vậy, tôi cũng muốn chết này mà tôi không đi được. Mà chị hồi giờ chị không tu, bây giờ bắt đầu tu mà còn muốn đi trước tôi nữa, thì chị định tổ không sao. Mình giả đạo mình la để chi, để cho chị an tâm niệm Phật đi. Bây giờ chị cứ an tâm đi, còn một giây phút nào ráng niệm Phật, chị cũng để dành cái phước cho tôi, tôi niệm Phật với chị để tôi tạo phước với chứ. Cho chị đi về đó chị hướng phước được, không có chị làm sao mà tôi tạo phước đây. Mình giả đạo mình la người ta như vậy, nhưng mà trong cái lời la mình cũng khuyến tấn họ lên. Nhưng mà khi những người mà gặp được trường hợp này, mình mừng lắm chứ vậy ơi. Rồi bắt đầu mình chỉ họ, à đi về Tây Phương là đi theo A-di-đà Phật như chị. Nếu mà chị gặp ông nội này, bà nội tới đó mà chị theo là cật rồi đấy anh chị. Nếu mà chị gặp một vị Bồ Tát mà hào quang sáng ngời tới mà đi mà chị mừng lên là tôi la nè chị. Tức là mình phải nói thẳng nhỏ biết là phải chờ A-di-đà Phật. Trong lúc mà nói giỡn như vậy đã tạo cho cái đường đi rồi. Rồi mình đi, thí dụ như chị ơi, bây giờ chị lỡ mà A-di-đà Phật không tới mà có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tới, chị có đi không? Nếu mà chị đưa chị đi thì thôi mình thôi tại tật rồi đó anh chị. Phải nói là phải chờ A-di-đà Phật, phải nói cho rõ những điểm này như vậy. Mình nói trong lúc khai thị, mình giả đò mình làm sao đó làm, tất cả chỉ là phương tiện. Nhưng mà có quần lại những điểm này là khi người lâm chung phải đi theo A-di-đà Phật, không được đi theo bất cứ một vị nào hết, nhất định như vậy. Thì những cái điểm này mà vững rộn cái, mình tin tưởng, mình an tâm trong trong bụng của mình. 2-3 ngày sau bắt đầu mình hỏi thử đi, con cái có nhớ hay không, tiền bạc có nhớ hay không, còn lo lắng gì về chuyện thế gian nữa không. Nếu mà mình môi ra mình thấy người này bỏ rồi, tức là cái tâm họ nó an lành rồi, hỏi giờ chị có nợ nần ai hay không, rồi còn có vướng bận gì không. Chị thấy trời ơi, tôi cứ đừng có biêu cái ông đó tới hộ niệm cho tôi nghe, ông đó hộ niệm tới tôi buồn quá, là bắt đầu mình lo rồi đó chứ vậy. Khi mà người ta nói một chút vậy là mình lo rồi. Tại sao? Tại vì muốn đi về Tây Phương thì buông hết những chuyện thị phi khanh tị thế gian xuống. Cái người đó tới mà mình ghét, chứng tỏ là bị vướng rồi. Những cái vướng này, nhỏ nhỏ này, thực sự nó vô cùng quan trọng. Xin chư vị đồng tu phải nhớ cho kỹ, những cái vướng này nó vô cùng quan trọng, không phải là thường đọc. Có một người biết tu hành niệm Phật, hứa dù ông không biết bao nhiêu lần, hứa buông buông hết trơn, nhưng mà nhiều khi có một người con ở xa cứ muốn làm sao gặp người con đó. Có một đứa cháu còn kẹt Việt Nam, muốn làm sao giúp đỡ nó. Có một cái người thân nhân gì đó bảo lãnh ở Việt Nam, bảo lãnh hoài mà ra không được, bây giờ tôi muốn làm sao bảo lãnh nó. Những cái điểm này nó vô cùng quan trọng, nó là một cái gút rất là khó gỡ. Một chút này thôi nó làm mất phần bản sinh, đừng có khinh thường. Mình cứ nói là giải oan gia trái chủ này, giải oan gia trái chủ nọ, nhưng mà chính những lúc này nó lớn vô cùng lớn. Mình phải làm tìm mọi cách năn nỉ với bà cụ, rồi năn nỉ với gia đình, làm sao cắt chặt được cái làm này. Không biết tùy mỗi người, nói với những người này phải bỏ cho được. Cho nếu mà còn vướng vào thì bây giờ có độ niệm cho mấy nữa, có tu mấy chục năm nữa cũng không được vãng sanh, là không được vãng sanh. Mong chư vị phải hiểu được những cái yếu tố nào mà người bệnh bị mất vãng sanh. Hoàn toàn không phải là người đó nói à đạo lý vãng sanh là như thế nào, Tây phương cực lạc là như thế nào, trung phẩm thượng phẩm là như thế nào, rồi tâm đắc này, rồi cái gì đó, lý tự tâm, lý tự tánh như thế nào, hoàn toàn không dính dấp vị gì thì có đường vãng sanh cả. Mà chính những cái chuyện nhỏ nhỏ rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, nó làm cho người đó mất vãng sanh dữ lắm. Có một cái ban hộ niệm, đi hộ niệm, mà có một lần tôi gặp, tôi hỏi ơi, tôi hỏi là chư vị học cái pháp hộ niệm này ở đâu vậy? Người già cố chính diệu âm tới đâu? Tôi ngạc nhiên. Tôi nói dạ thưa, tôi không bao giờ tôi hướng dẫn cái điều này hết trơn. Đi hộ niệm khai thị, đứng mà tôi nghe trong cái băng đó thôi chứ tôi không có ngoài. Dáng nào là thập nhị nhân duyên, rồi bát chánh đạo, rồi tứ diệu đế, rồi gì đó, tứ chánh cần, nghĩa là đem giảng hết cho người bệnh. Mà tôi biết là giảng một lần hai lần tôi cũng biết đâu, là mà tôi cứ giảng hết, tôi nghe trong băng giảng hết, tôi nói chết rồi, tiêu rồi. Mà rồi khi tôi viết cái thư, tôi coi cái băng đó, tại vì tới người ta mời tôi tới đó nói chuyện mà. Rồi người ta biết tôi cái băng gọi là cái băng hộ niệm, mà thực ra trong nhìn được băng đó thì người đó chưa vãng sanh, chưa chết. Lúc chưa chết á thì quay, tôi hỏi lúc chết thì sao? Nên lúc chết bỏ đi đã mất, không có quay đó. Vì vậy mà cũng đưa ra là cái băng hộ niệm vãng sanh. Tôi hỏi là chư vị phải làm như thế này, tôi lược ra tất cả 11-12 điều tôi viết. Tôi mong mỗi chư vị là đừng nên khai thị bằng cách là đưa những đạo lý cao siêu của Phật cho người ta nghe, mà khai thị là gì? Là ngồi bên cạnh người bệnh, mình nắm tay người bệnh. Nhiều khi người bệnh mỏi quá, mình xoa cái vai một chút, mình bóp cái cổ một chút, rồi mình cũng nói giống như là nói chuyện thân mật với người bệnh, chứ không phải bắt người bệnh ngồi đó. Mình ngồi đây, người ta phải trang nghiêm, tôi hoặc khai thị Phật pháp mà sao mà bà không trang nghiêm, làm sao bà về Tây phương được, là lôi thua rồi. Đó là những cái sơ xuất. Nói đạo lý cao siêu với người bệnh là một điều sơ xuất. Xin thưa thật với chư vị, rất nhiều ban hộ niệm vì học tập không kỹ đã sơ xuất điểm này. Nhất là những vị trước khi gặp phương pháp hộ niệm đã học quá nhiều giáo lý của Phật giáo rồi, vô tình lợi dụng cái đó để mà nhắc nhở lên, đánh lạc hướng người bệnh, không còn cái con đường đi về Tây phương được. Nhớ cho kỹ điểm này nghe chưa vậy? Cái lúc tỉnh táo thế này mà chúng ta nghe những đạo lý cao siêu nghe không vô, có nhiều người căn cơ thấp quá nghe không vô, mà chính vì hôm nay cũng nghe cũng vô luôn, thì làm sao một người bệnh sắp chết mà nói những điều đó với họ làm chi? Thì khi mà lỡ một vị nào mà nói những điều cao siêu quá, thì bây giờ này chúng ta hãy giữ cái cao siêu đó cho chính mình đi, ráng cố gắng về Tây phương đi. Quý vị sẽ thấy về Tây phương có những đạo lý cao siêu hơn, hay hơn. Còn ở đây chẳng qua chỉ là gọi là kiến giải mà thôi. Thì trong pháp niệm Phật, kiến giải là một chướng ngại, chứ không phải là một cái thuận duyên đâu, gọi là sự trì chướng. Chính vì thế khi mà đi hộ niệm cho một người đã tu hành nhiều quá mà tới họ nói những đạo lý cao siêu, mình nhất định xin chư vị phải nhớ rằng là người này rất khó vãng sanh, người này rất khó vãng sanh. Cho nên mình nói cái phần con người hộ niệm, rồi mình nói cái phần của người bệnh. Như vậy bây giờ chúng ta lỡ đi con đường kiến giải rồi, mong chư vị mau mau lật những lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư ra, là Ngài nói rõ lắm. Ngài nói vãng sanh về Tây phương cực lạc là do cái lòng chí thành chí kính của mình mà được A-di-đà Phật thương tình tiếp dẫn về Tây Phương. Ngài nói hiền hậu lắm. Biết người ta dịch hiền hay là cái trong văn hiền mà mình cứ nghe như vậy. Như vậy thì bây giờ mình muốn đi về Tây Phương thì mình phải chí thành chí kính, thành tâm niệm câu A-di-đà Phật, luôn luôn nghĩ mình là hàng thấp kém, cầu Phật, khấn nguyện Phật thương tình tiếp dẫn. Thì đây là cái một sự cảm ứng đến với A-di-đà Phật. Còn nếu mình cứ nghĩ một người nghiệp chứng sâu nặng, trong kinh Phật nói có nghiệp thì phải trả nghiệp, còn nghiệp làm sao thoát vòng sanh tử, mình lo đi phá nghiệp, tức là mình đi theo con đường kiên giải rồi, không phải là mình đi được con đường vãng sanh. Mình đi con đường tự tu tự chứng rồi, mình không phải đi con đường nhị lực nhờ Phật tiếp độ. Mình không đi con đường đới nghiệp vãng sanh mà đi con đường diệt nghiệp vãng sanh. Đúng hay sai? Đúng. Đúng với người tu theo tự lực. Đúng hay sai? Sai. Sai với người phàm phu tội chứng thâm trọng, đời đời kiếp kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ tu một tháng, hai tháng, một năm, vài hai năm, vài chục năm ở thế gian này không bao nhiêu hết, công đức không đủ thứ gì đâu trơn, mà đồ dịp nghiệp với khối nghiệp. Khối nghiệp mà trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng vũ trụ nhân sinh này mà chưa không hết cái nghiệp của chư vị, nếu cái nghiệp đó nó có một chút thế tích, thế thì làm sao mà chúng ta diệt nghiệp cho được. Cho nên nếu những người nào quyết tâm mà diệt nghiệp, hỏi giam hối như vậy tốt hay xấu, thì giam nói tốt, vô cùng tốt. Nhưng mà nếu chư vị quyết lòng đi về Tây Phương thì quên đi cái ý niệm diệt nghiệp, mà hãy nhớ, nhớ là niệm Phật, nhờ Phật tiếp dẫn vượt qua cái ách nghiệp, cởi lên trên ách nghiệp, bao phủ ách nghiệp lại, đi về Tây Phương bằng A-di-đà Phật tiếp độ mình. Hai cái đường này nó khác nhau rõ lắm nghe chư vị. Tại vì tôi biết khi tu hành có rất nhiều người cơ sở cứ còn nghiệp thì không đi về Tây Phương được. Không phải. Hồi sáng mình có nói qua cái sự việc mà của Ngài Pháp Nhân Đại Sư nói. Ngài nói một người xuất gia niệm Phật và một người tại gia niệm Phật thì cái kết quả giống hệt nhau, là Ngài ứng vào cái chỗ đới nghiệp vãng sanh của A-di-đà Phật. Tức là Ngài nói người nào mà đi về Tây Phương được thì người đó thành công. Một vị xuất gia, Ngài giới Ngài ví dụ như là một miếng vải nhung thật là đẹp, rất là tốt, cái phước báo của các Ngài được quý như vậy. Một người mà còn cư sĩ, một người nhiều khi chưa biết đạo, tức là miếng giấy mục, miếng giấy dơ mà gối lại, thì cái cục vàng nó giống nhau, nhìn vào hình thức thì nó khác nhau. Nhưng mà mình hãy nhớ cho kỹ điểm này, một miếng vải nhung thật đẹp, nếu mà biết mở ra để cục vàng đó, cái cục ngọc như ý đó, nó phát quang tốt lắm, rạng rỡ lắm. Một miếng vải nhơ rách rưới mà không chịu mở ra, không ai dám nhìn. Nhưng mà nếu nó rách ra, nó lồi với ngọc như ý lên, nó lồi cục vàng lên, thì cái cục vàng tự tánh của nó tự phát quang, nó vẫn phát quang như thường, phát quang không kém đâu. Đơn giản như vậy. Dù nó bao trăm cái vải nhơ, nó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa, thực ra cái cục phối này, cục ngọc phối này, nó không tiêm nhiễm đâu, nhất định nó không mất cái gì cả đâu. Chính vì cái lý do này mà Ngài mới nói giống nhau giống nhau. Ngài định tình không đã xác định cho chúng ta, Ngài liệt kê sau đó trong 30-40 năm qua là lúc mà Ngài giảng đó. Ngài nói những người mà tại gia cư sĩ vãng sanh quá nhiều, quá nhiều. Như vậy thì chúng ta đừng có bao giờ có một cái ý niệm sai lầm là nghiệp chúng ta nặng quá, chúng ta không vãng sanh được. Nếu mà chư vị có ý niệm đó thì tự mình ngăn cản con đường vãng sanh của mình đó. Bắt đầu từ nay, chúng ta phải vui vẻ, phấn khởi lên. Là Phật nói, bất cứ một chúng sinh nào nghe danh hiệu của Ngài, niệm được danh hiệu của Ngài với lòng tin tưởng vững vàng và phát nguyện vãng sanh Tây Phương, thì nhất định Ngài sẽ lai nghênh tiếp đón. Ta biết như vậy, thôi bây giờ ta chụp lấy cơ hội này, ta quyết lòng đi. Trong quá khứ mình làm sai sao không biết, tạm thời bỏ đi, không nhắc tới. Bắt đầu từ đây đến tương lai, hãy giữ cái ý niệm này cho vững, thật vững. Để chi? Để chỉ cần là ứng dụng vào cái câu này là ta đi về Tây Phương. Khi mà đi về Tây Phương được rồi, quý vị mới giải quyết tại sao là ta là phàm phu tục tử, ta giới như thế này mà chỉ còn 10 nguyện ta mới được vào, được phần sanh liền. Là lục như vậy, có bao nhiêu người nó không được mà ta lại được. Chỉ cứ đi về Tây Phương rồi quý vị mới hiểu được chỗ này. Hiểu cái chỗ nào? Là thực sự đi về Tây Phương ta có cái túc mạng thông. Ta biết được trong vô lượng kiếp chúng ta đã tu rồi, rõ ràng chúng ta đã tu rồi. Chư vị mà ngồi đây mà bắt đầu nghe những lớn mà tin tưởng, là chư vị hãy mừng đi, là trong vô lượng kiếp từng kiếp đã tu rồi, đã có thiện căn rồi, đã có phước rồi. Như vậy thì ta niệm 10 niệm đế vãng sanh về Tây Phương không phải là sai với kinh Phật đâu. Kinh Phật đưa ra một danh từ là phải tu với vô lượng kiếp ba thân kỳ kiếp mới được thành tựu, mới thoát qua sanh tử luân hồi. Làm gì ta tu có 10 niệm mà được vãng sanh? Đi về Tây Phương rồi mới giải quyết được câu này mới thấy rõ. Là tại vì ta khôn khéo, ta gom tất cả những cái thiện căn phước đức tu trong vô lượng kiếp mới tới bây giờ để mà ta thành đạo. Rõ ràng là ta tu cũng vô lượng kiếp như Phật vậy, chứ không có gì khác cả. Còn nếu ta xứ là tu vô lượng kiếp là bắt đầu từ đây tu, thì ta lại chơi một cái trò chơi oan uổng cho chính mình, là liền mất tất cả những thiện căn phước đức đã cấy trồng trong vô lượng kiếp để bắt đầu từ đây mần mò lại tu tiếp. Tự mình phá cái phước đức của mình, tự mình phá cái thiện căn của mình bằng cái ý niệm sai lầm, để sau cùng mình bị nạn. Cho nên mong chư vị những cái điểm này, nói đạo lý cao siêu quá thì cũng không ích lợi gì. Chúng ta chỉ có một tín nguyện thành tha thiết mà đi, nhất định chúng ta thành tựu đạo quả. Trở lại cái vấn đề những cái sơ suất của ban hộ niệm mà thường xảy ra, mà chắc lẽ còn có nhắc nhở tại đây rồi, là hầu hết vì quá vị nể, cho nên thường thường cái quy luật trợ niệm chúng ta cũng dám mạnh dạn phổ biến đối với gia đình. Tại vì là mình nói như vậy thì người nhà thấy khó quá, người ta không chấp nhận, thì mình mất cái duyên hộ niệm người này sao, mình đoạn mất cái duyên người ta sao. Thường thường xảy ra lắm. Đây là những điểm mà như ông thấy rất là rõ, là cứ tới nói sơ rồi hộ niệm. Hộ niệm năm này qua năm nữa, ca này qua ca khác, thất bại hết. Thất bại xong thì sao? Chính người hộ niệm đâm ra nghi ngờ pháp hộ niệm. Có phải vì là mình không cứng rắn trong lúc đầu, mà sau cùng chính tâm mình cũng thối chuyển? Khi mà cái tâm mình thối chuyển rồi thì mình nghĩ rằng mình tu như thế này sau cùng chưa chắc gì mình đã được vãng sanh. Cái ông đó hộ niệm 30k không vãng sanh rồi, bây giờ không hộ niệm mình chắc cũng vậy thôi. Mình nghi ngờ ngay trong cái lúc mình chuẩn bị xả bỏ báo thân. Chư vị nghĩ thử coi, khi mà một niệm nghi ngờ nổi lên, nó cản ngăn mất đường vãng sanh của mình hay không? Anh nhớ anh Hai Sơn sáng hôm qua có nói ba cái điểm tối kỵ của cái pháp môn niệm Phật là nghi ngờ, gián đoạn và gì nữa, xen tạp. Chính mình niệm Phật lập công cứ rất nhiều, tu 20 năm mà cứ hỏi không biết giờ tôi có vãng sanh được hay không, niềm tin quá yếu. Tất cả đều ở cái niềm tin này mà nó xô đi cả một cái sự nghiệp thành Phật của một người đi làm Phật, oan uổng không? Mong chư vị phải củng cố niềm tin. Có nhiều người hôm nay gặp chư ông cứ khen, khuyên người niệm Phật, cứ khen. Nhưng mà bây giờ chư vị giật coi lại một lần nữa đi. Giờ ông viết một cuốn sách mà khuyên ông già, thực ra khuyên ông già viết thành một bộ sách dày, 4 tập thế này, dày lắm. Mà thực ra là để khuyên gia đình không giống có gì. Cái cuốn thứ 4 thì không còn khuyên gia đình nữa, lúc đó thì ông già đã tu rồi. Mà việc là khuyên, chỉ gì khuyên ông già niệm Phật không, chỉ có 3 điểm thôi chứ không có gì cả. Nhất định, quý vị cứ để ý coi, không tính thì nguyện, không nguyện thì hạnh, chỉ có 3 điểm này mà nó quằn mà tới một bộ sách này. Xin thưa thực, nếu mà có khả năng trò dùm viết được giúp thêm 100 thế này, vẫn là tín hành nguyện mà thôi, không bao giờ hết chuyện nói. Lúc đó chư vị mới thấy cái giá trị của tín, nó bao trùm pháp giới rồi. Mà đã bao trùm pháp giới rồi thì chư vị cứ nghĩ thôi, làm sao mà nó có cái gọi là cái limit á, có giới hạn. Tại vì chúng ta khinh thường cái chữ tín quá, ta cứ muốn đem cái lực của mình ra mà đối chọi với cái nghiệp lực của mình, thua rồi. Nếu là một vị Đại Bồ Tát xuống đây ngài nói như vậy thì được, một ngày A-la-hán nói vậy cũng được đi. Còn ta là một phàm phu mà cứ đem cái lực của mình ra mà đối chọi với cái nghiệp lực, ta thua là thua cái chỗ này chứ không có gì cả. Bây giờ cái nghiệp lực nó tràn đầy, bao trùm, kệ nó đi, đừng có lo tới. Hãy dùng cái nguyện lực mà đi về Tây Phương đi, không đối chọi. Cho nên có một lần nghe ngài đang không ngài giảng tới chỗ này, tự nhiên sao vậy, giờ mới ngủ ra. Ngài nói một người võ sĩ thiệt là lớn, các vị đó mà hung cho mấy dữ, tự nhiên mới ưa đánh lộn cho mấy đấy nữa, không bao giờ đánh một đứa con nít đâu. Tự nhiên giật mình ngộ ra, không bao giờ một đứa con nít mà bị cái ông người là ông đại ác, ông người là ông đại võ sĩ gì đó tao quýnh đâu, không bao giờ đâu. Mà ông chỉ quýnh những người mà đô con gồng tay lên. Thì khi mà đối với nghiệp lực chúng ta cũng vậy, nghiệp lực chúng ta lớn quá rồi, chúng ta hãy tạo thành đứa con nít đi, yếu xìu đi. Nghiệp lực nó đánh mình, nó chưa đánh mình ngã trước rồi, nó tẹt luôn đi, nó bay trong không gian hết trơn đi, và nó không còn chú ý tới ta nữa. Tức là ta niệm Phật để về Tây Phương, chứ không phải niệm Phật để đối trị với nghiệp chướng. Giống như sáng nay tôi trả lời câu hỏi của một vị nào đó, nói tôi niệm Phật làm sao cho hết nghiệp. Thực ra tôi trả lời câu này được, nhưng mà nếu tôi không có khả năng, là tại vì cái tâm của tôi muốn chư vị hãy đi về Tây Phương đi, đừng có đối trị với nghiệp chướng nữa. Mình quyết lòng, có đủ tín, có đủ nguyện, có đủ hạnh, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói như thế này nghe chứ vậy. Để coi thứ mình nè, mình không đối trị đó mà có giúp ích được gì không nghe. Phật nói chí thành niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chúng sanh tử trong đó. Bây giờ hỏi chư vị, Phật có nói là quyết tâm niệm một câu A-di-đà Phật để phá trừ nghiệp chướng thì sẽ phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong đời đâu. Cho nên mình đi pháp môn nào phải đi cho đúng cái tôn chỉ của pháp môn đó. Mình lờ đặt không thể nào tưởng tượng được. Phật nói chí thành niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong đời. Hay nói rõ hơn, chí thành niệm một câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì sẽ phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong đời. Hay không như vậy? Rõ ràng mình hoàn toàn không đối trị với nghiệp chướng, mà nghiệp chướng tiêu tùng, không tiêu thì làm sao mà mình thoát nạn được. Một người đã thoát về Tây Phương coi như là họ phá tan tiêu tùng luôn vô lượng vô biên nghiệp chướng của họ, mà mình không hay. Họ phá bằng cách nào? Gối lại. Họ phá không phải là ngồi nó ra, mà phá bằng cách để im đó. Để im đó đi về Tây Phương, nó cũng tiêu cũng phải tiêu, nó còn mất cũng phải mất. Tại vì trở về chân tâm tự tánh. Xin thưa với chư vị, không có cái chân tâm tự tánh nào làm hư làm hại cả. Lúc trở về Tây Phương rồi, quý vị mới thấy cái nghiệp chứng vô lượng vô biên kiếp của mình cũng chỉ là huyễn mộng bạo ánh mà thôi, không có thực, hoàn toàn không có thực. Tại vì nếu có thực
thì nó đã bác hại mình rồi, nó không có thực. Nhưng không có thực, nhưng mà cái nhân quả nó có, là tại vì mình hư hại của đại chúng, mà làm cho chúng sanh hư hại. Trở về đây, mau mau trở về đây, tái lai bất ly an dưỡng lại ta bà. Chính mình ở tại Tây Phương, nhưng mình có thể lại ta bà được, trở lại ta bà được bằng cách nào? Hóa thân, thiên ba ức hóa thân. Thiên ba ức hóa thân, chư vị ơi, chư vị nghĩ là thiên ba ức hóa thân là cảnh giới gì? Là năng lực gì? Để vì chúng sanh mà mình làm sai lầm với họ, tạo khổ nạn cho chúng sanh, cứu họ. Cảnh giới thiên báo qua sông, xin thưa với chư vị, là cảnh giới của Phật. Cho nên có nhiều lúc giọng nghe nói đi về Tây Phương một đời đại Phật, có nhiều người không chịu, không tin, dâm tình. Rõ ràng cái năng lực của mình là năng lực của Phật. Ví dụ như về Tây Phương, chư vị có nghe hồi đoạn giảng không? Mình có khả năng biết được trong vô lượng kiếp về trước, biết được trong vô lượng kiếp về sau, thời gian đối với những người ở trên cõi Tây Phương không còn giá trị nữa. Bây giờ chư vị cứ bây giờ suy nghĩ một chút chỗ này coi, cái năng lực này là năng lực của ai? Nếu nói A La Hán nhất định cũng không bao giờ rơi tới đâu. A La Hán chỉ có 500 kiếp mà thôi, nhập vào trong định rồi mới biết được. Trong khi một người đi về Tây Phương tự nhiên có năng lực đó, năng lực của tự tánh ứng hiện rồi, rõ ràng năng lực của một vị Phật rồi, rõ ràng một đời thành Phật rõ rệt. Mình hiểu được một chút xíu như vậy, mình thấy tại sao mình biết được trong vô lượng kiếp và sau cái thế giới này nó như thế nào. Cái năng lực này là năng lực bất khả tư nghị. Mình biết được trong vô lượng kiếp trong quá khứ nữa, mình biết được như vậy, làm sao mình không biết được là chúng sanh khổ như thế nào, vô lượng vô biên ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của chúng ta, thân bạn quyến thuộc như thế nào, làm sao không biết. Biết với một phàm phu thì mình có thể quên, chứ biết trong thứ một vị Phật nào nỡ để cho chúng sanh chịu khổ. Cho nên có nhiều người nói tại sao chúng ở sanh này khổ quá, không ở đây cứu được không? Không cứu được một người, mà chính ngay cả mình đây cứu cũng không được nữa. Trong khi về trên Tây Phương mình cứu biết bao nhiêu chưa vậy. Như vậy thì mình xác định rằng là những người nào sơ ý nói rằng là ở đây khổ quá không lo cứu, đi về Tây Phương nằm ngủ, họ nói sai rồi, phải sa môn, nhất định phải sa môn. Có nhiều người nói tu cái gì mà lại ích kỷ vậy, chúng đang đi khổ quá không chịu lo, đi về đó trốn, nói sai kinh Phật rồi, làm lung lạc tinh thần niệm Phật của người khác rồi, phá tan cái huệ mạng của chúng sanh rồi, tội lỗi vô cùng rồi, phải sa môn, nhất định phải sa môn, nói sai kinh Phật không được, nhất định không được là không được. Trở về lại cái vấn đề hộ niệm, tìm cho ra những cái sơ suất của chính mình, vì quá sợ mất lòng, vì nghĩ rằng là mình phải cần tạo duyên với tự duyên, cho nên mình cứ uyển chuyển cái gì nó phải có dấu hạn. Ví dụ như khi dòm đi hộ niệm, đưa ra 15 điều, sau đó hỏi lại trong 15 điều này có thể khó, chứ vì hãy nói cho chúng tôi biết điểm nào khó, làm không được. Để gì? Để trong cái lúc mà người ta quyết sáng cố làm đó mà người ta làm được, mình cũng có thể hộ niệm được. Dựa theo cái tinh thần quyết lòng muốn cứu như vậy, sau đó mình giải lòng, tại vì không có thời gian giải một lần đâu, thì cái đó gọi là uyển chuyển. Cho nếu như người ta nói, ví dụ như ở tại Queensland, tôi biết cái vị này là cái vị mà trong cuộc đời sự nghiệp đời huệ lắm, cái quyền uy mạnh lắm, cho nên con cái không có dám mở lời. Tôi đã biết trước như vậy mà tôi vẫn đi hộ niệm, tại vì chính gia đình đã tới nói. Và khi tới tôi thấy rõ rệt bà đó muốn đuổi bàn hộ niệm về, muốn chửi rằng mặt bàn hộ niệm, mà ấy ra cũng còn vì nể một chút mới thấy bàn hộ niệm tại sao vậy tới như vậy, cái chỉ cho con nên mày mặc cái áo quần gì mà giống như đồ quỷ đồ ma vậy, mày đi đi cho rồi. Quý vị thấy không? Mà chúng tôi vẫn kiên trì tìm cách gieo vô. Nghe như vậy là tôi sợ rồi đó, tôi biết rồi đó, không dám mở lời khai thị bà cụ đâu. Cũng nói dầm dầm tôn vinh bà lên, và công hẹn ngày hôm sau tôi sẽ tới hội điểm nữa. Tức là mình phải uyển chuyển, đó gọi là uyển chuyển đó. Nhưng mà nếu một lần, hai lần, ba lần mà bà quyết tâm bà đuổi mình ra thì mình cũng đều đành chịu thua. Mà đúng như vậy, ngày thứ hai không còn đến nữa. Đến lúc bà cụ chết rồi, tức là không còn, không có hồi niệm nữa được, tại bà bắt buộc là mình phải tới hồi niệm để cho bà hết bệnh được thì bà mới chấp nhận. Thì làm sao mà được. Tôi nói thôi bây giờ tôi nói với người con cái cố gắng phóng sanh đi, rồi làm thiện làm lành đi, rồi tôi để cái tên trên niệm Phật đường hồi hướng công đức cho, cầu cho bà giải bớt. Nhưng mà nhanh quá, không ngờ tuần sau chết mất. Chết xong thì con cái cũng điện thoại tới, điện thoại gì mình lỡ có duyên đã đến với bà cụ rồi thì cũng ráng mà đi tới hồi niệm. Nhưng mà thực ra khi con cái mà điện thoại nói mẹ tôi sắp chết rồi, chứ không phải là nói là mẹ tôi chết rồi, thì tôi ráng kêu tất cả mọi người đồng tu ráng đến mà hồi niệm. Mà đi tôi nói với nhiều, tôi nói anh Quân Thành, nếu Quân ơi không biết là mình đi thế này làm sao mà khai thị bà cụ đây. Không biết làm sao khai thị mình, chứ vì thấy không, đấy là gọi là uyên chuyển. Bỏ thì cũng quá tội nghiệp, tại có duyên rồi. Mà không đi thì quá kẹt lại con cái tha thiết. Chúng tôi tới, thì khi tới nói bà cụ sao rồi, nói dạ bà cụ chết rồi. Chúng tôi hộ niệm cũng ráng cùng lúc đó cũng nói bà cụ ơi, giờ bà cụ bỏ mình cũng khai thị, bà biết là bà nghe hay không. Làm sao nghe được. Nhưng mà cái nguyên tắc là mình phải khai thị, mình ứng chứ mình khai thị chứ mình cũng nói chứ. Hộ niệm coi thì tam tiên độ xong rồi. Rồi mấy vị đồng tu này biểu tôi này thăm cái thần thử thì có sao. Thực ra tôi không muốn thăm mà người ta thăm, làm sao mà vãng sanh cho được để chứ vậy. Một người đã quyết lòng chống đối, một người đã quyết lòng không chịu niệm Phật, không chịu ngộ nguyện vãng sanh, làm sao đây. Đây gọi là uyển chuyển đó. Chứ không thể nếu mà thí dụ mình đi mà người ta quyết lòng chống đối mà cũng nhào vô mình hộ niệm, hoàn toàn không phải, nhất định không phải. Phải giữ vững lập đường, cứng rắn như vậy thì cơ may trong cuộc đời chúng ta sẽ có người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở Việt Nam, cái hiện tượng vãng sanh đến nay nhiều lắm chưa vậy ơi, nhiều rất nhiều. Ở nước ngoài, cái hiện tượng vãng sanh hiếm lắm chưa vậy ơi, hiếm vô cùng hiếm, khó lắm. Tại vì cái gì nó cũng có cái cái duyên cái nợ của nó. Mình đi ra nước ngoài thường thường mình khoe, mình khoe với người trong nước là mình có phước báo hơn. Nhưng mà bây giờ đây mình thấy người trong nước họ khoe lại, đôi chừng họ khoe là cái gì, họ có thiện căn hơn, đúng không? Tại vì nhờ cái thiện căn nhờ họ tin tưởng, họ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ thiếu cái phước cho nên khi đau xuống họ không đi bác sĩ nổi, họ không có chất một phin, họ đau đớn. Nhưng mà nhờ cái thiện căn họ quyết lòng coi thường cái chuyện đau đớn, mà họ vượt qua cái ách nạn tử sanh để trở về cảnh vô sanh vô tử. Còn mình đây có phước, ý cái phước, cho nên hở ra một chút là phải lấy cái phước đắp vào. Thuốc thang đầy đủ, bác sĩ lo đầy đủ, tiền bạc cũng gỡ về cho nữa. Nhưng mà coi chừng mình thiếu thiện căn, mình thiếu thiện căn. Tại sao? Niềm tin của những người ở nước ngoài quá yếu. Đây là một cái trở ngại mà mình phải nhận định ra. Của chừng trong đó có mình. Tức là khi mà cái niềm tin nó xao xuyến, nó chào đảo, là hãy đánh giá rằng thiện căn của mình yếu. Cái thiện căn của mình yếu thì mình rất dễ mất phần vãng sanh. cái phước báu của mình yếu, mình chịu ách nạn. Nhưng mà cái phước báu yếu mà cái thiện căn mạnh, người ta sẵn sàng vượt qua cái cảnh khổ cuối cùng, khổ hơn những người có phước báu. Nhưng mà nhờ niềm tin và sức nguyện, họ đi về Tây Phương bằng cái nguyện đó, họ trả một lần chốt rất là đau đớn. Còn mình ở đây phước báu quá, cho nên đau quá chịu không nổi, chịu không nổi, cho nên chích một phiên vào thì mình thấy thoải mái hơn. Chích nằm liệt đó rồi nói: à, mẹ tôi ra đi thật là nhẹ nhàng. Sai lầm vô cùng. Những cái điểm này xin chư vị phải nhớ cho kỹ, để mà chúng ta phải tỉnh ngộ là nhất định. Có phước rồi phải tu phước nữa. Phước chí thì tâm linh, cái phước đó nó có chuyển qua cái thiện căn, nó gối thêm cái thiện căn của mình, giúp cho mình khỏi đau khỏi đớn. Nhờ khỏi đau khỏi đớn như vậy mà mình mới nói: à, bác thấy không, bác niệm Phật như vậy mà nhờ Phật gia trì, không không đau nữa, thấy không, niệm Phật lên. Mình lúc đó tăng thêm niềm tin. Cho nên cái phước, cái thiện căn và cái nhân duyên, nó cứ nó quay quần nhau. Ráng cố gắng, nhất định một đời này đi về Tây Phương, thiện căn yếu hãy tin cho mạnh lên. Phước báo nhiều không phải lo hưởng trở cái phước báo, mà tạo phước hơn nữa, tạo phước mà đừng có hưởng nữa. Để chi? Để cái phước đó nó hỗ trợ cho cái đường vãng sanh của mình. Rồi còn gì nữa, nhất định với trì câu A-di-đà Phật. Xin chư vị đừng nên quá xen tạp trong pháp hộ niệm, mà coi chừng mình mất phần phản sanh. Tất cả đều là chủng tử trong tâm hết, chủng tử nào cũng là ngang ngửa với nhau. Chủng tử A-di-đà Phật nằm ngang ngửa với những chủng tử khác thì lúc đó 50-50. Nếu chủng tử Phật xen kẽ những chủng khác, dù là chủng tử thiện, chiếm đi chủng tử Phật yêu quá, coi chừng ứng hiện không được. Mong chư vị hiểu được như vậy, quyết tâm quyết dạ, tín nguyện hành đầy đủ, nhất định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì đúng 3 giờ rồi, thì chắc là nghỉ 30 phút hả? 30 phút phải không? Rồi là chúng ta bắt đầu trở lại trả lời câu hỏi phải không? A Di Đà Phật.